Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Đây là chương trình Chào Bình Minh, phần điểm tin đầu báo Thu Nga từ Grand Prix Quang Hưng từ Dallas tại Houston. Xin kính chào quý khán giả khắp nơi. Chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng vẫn nong sắc nóng như thường lệ.
Đừng nhưng mà có Quang Hưng mới có ra dọa. Nhưng mà Quang Hưng mới có nghề mới đó, anh Dương Phục. Quang Hưng bán đem mưa ra phơi, tại vì dùng không có hết. Phơi nắng xong đem bán cho anh Dương Phục, muốn mua hay không? Coi bộ chuyến này Quang Hưng giàu rồi không Quang Hưng?
Vâng, đúng như vậy. Thì sáng đến giờ bên này mưa lớn dễ sợ. Mưa mà đến nỗi mà nó lụt trên đường xá luôn. Thành ra là có dặn với lại quý tín giả bên Dallas là lái xe phải hết sức cẩn thận. Mà đường xá bây giờ nó bị kẹt cứng bởi vì mưa. Nói rằng chị Thu Nga mưa nhiều, nói theo kiểu mà những người mà bộ đội ở Việt Nam, ở Việt Nam miền Bắc họ qua đó, sau cái thời mà 75 thì họ nói rằng là cà rem họ còn phơi khô để dành, huống chi là mưa. Mưa tại sao mưa không có phơi khô để dành được hả chị Thu Nga, Dương Phục?
Vâng, cứ đem mưa ra dọa, bên này không sợ, nóng thì nóng. Chúng tôi bắt đầu là tất cả là sẽ ở trong đài đó, xóa tóc lên, xóa tóc xuống. Bắt trước chị Thu Nga mấy hôm nay thì mới có mưa ở Dallas, xóa tơ xóa xuống, giết nó văng luôn cả cái đám tóc giả đi. May ra mà
vẫn không mưa,
chị Thu Nga. Không mưa. Vâng. Tuy nhiên cái tình hình thời sự thì vẫn nóng như thường. Về cái vụ mà ở tại Virginia, Charlottesville đó, thì nó cứ lây lan ra truyền. Ngày hôm qua nếu mà quý vị nào xem truyền hình thấy cái thành phố Baltimore ở bên Maryland đó mà dỡ tất cả những cái bức tượng, tượng này là coi như là tượng tượng trưng cho cái sự kỳ thị, tượng là các tướng lãnh, kể cả cái ông tướng bây giờ rất là nổi tiếng là Robert Lee đó, rồi một số tượng các binh sĩ của Liên minh miền Nam đó. Đêm hôm qua đến nỗi gần như là nửa đêm phải thị trưởng của thành phố Baltimore phải cho ra lệnh bốn bức tượng được dỡ, mà phải dỡ thật là nhanh, thật là lẹ. Chính cái bà thị trưởng bà còn bảo là chúng tôi cần phải dỡ xuống ngay bởi vì lo cho cái sự an toàn và an ninh của người dân, và phải dỡ đi nhanh nhất có thể, và như thế trong một đêm thôi dỡ luôn bốn cái bức tượng ở tại cái thành phố Baltimore này. Mà chính cái thành phố Baltimore này đã từng cái thành phố là thuộc cái bang Maryland, là cái bang đã từng chiếm hữu nô lệ, và một trong bảy cái bang ở cố phía Liên minh miền Nam mà do ông tướng Lee ông ấy điều khiển, cuối cùng bị thất bại, bị thua phía miền Bắc, bởi vì miền Nam chủ trương là giữ nô lệ, miền Bắc thì là giải phóng nô lệ. Mà bây giờ cái chuyện đó nó quá xa xưa cũ kỹ rồi, thế nhưng mà cái điều là bây giờ tự nhiên nó nổi lên lại, những cái bức tượng bây giờ không phải riêng tại Baltimore và những nơi khác bây giờ được tìm cách là rời đi hết, bởi vì nó là cái địa điểm để mà cái đám mà chống đối và cũng như là bảo vệ những cái bức tượng đó, tức là biểu tượng cho một cái tinh thần kỳ thị của nước Mỹ từ năm xa xưa nay bây giờ nó lan tràn khắp nơi. Thì đây là một cái điều mà khó có thể tưởng tượng được, bây giờ cái nước Mỹ lại lan lâm vào cái tình trạng mà kỳ thị giữa da trắng da đen, cũng như là những người, kể cả những người mà da vàng, những người mà di dân như kể cả Việt Nam của chúng ta cũng nằm trong cái số mà được gọi là cái đám mà da trắng cực đoan thượng tôn, cho da trắng là nhất ở cái xứ này đó, họ có cái tính cách là kỳ thị. Đêm một ngày hôm qua nếu mà quý vị xem truyền hình, không biết là chị Thu Nga, anh Quang Hưng có xem không, ở tất cả các đài truyền hình trực tiếp truyền hình cái vụ ở tại ngay cái thành phố Charleston đó, các sinh viên toàn là thấy trên này cả giới trẻ hàng ngàn ngàn sinh viên của cái trường đại học ở tại Virginia đó, họ tổ chức một cái buổi, cái đêm mà thắp nến để mà tưởng niệm cho những người đã bị hy sinh, trong đó có cái mà người mà phụ nữ đó bị xe cán chết đó. Và trong đông lắm, nhìn thấy truyền hình tràn ngập, nó toàn là giới trẻ, và họ đi một cách rất là im lặng, hát những cái bài hát nhẹ nhẹ. Và đài hồi hôm qua trực tiếp truyền hình suốt ở trong cái buổi này, và đây cũng là một trong những cái phản ứng của những giới thầm lặng, nói chung là chống lại cái sự mà thù ghét hiện ra đương xảy ra tại nước Mỹ nói chung, chứ họ không có cái tội cái phe nào cả, nhưng mà rõ ràng là họ sẽ đưa ra những cái hình ảnh chống lại những cái đám mà gọi là da trắng cực đoan đó. Trong lúc mà cái cuộc biểu tình, cái cuộc mà gọi là diễn đêm thắp nến nó diễn ra thì ở ngay tại New York, ở cái tower của ông Donald Trump đó, thì cũng có một số những người biểu tình chống ông Donald Trump về những cái lời tuyên bố của ông ấy. Trong đó thì có cả những người đã nêu ra những cái câu tuyên bố của người mà phụ nữ đã bị chết đâm chết đó, là nếu mà bạn không phẫn nộ thì không công bằng. Thì đây cũng là một trong những cái hiện tượng rất là lạ của nước Mỹ hiện nay. Đó là chưa kể một số những người phụ tá, những người trong hội đồng cố vấn của ông Donald Trump bây giờ đồng loạt từ chức. Và ông Donald Trump thì bảo là ông giải tán luôn cái hội đồng cố vấn bởi vì nhiều người từ chức quá. Chị không ạ?
Vâng, đúng như vậy. Không có ngờ nước Mỹ bây giờ lại nổi lên cái việc mà kỳ thị chủng tộc và hai bên đối đầu với nhau. Nhưng mà do sợ bạo loạn cho nên cũng giống như anh Dương Phục nói thì thành phố Baltimore của tiểu bang Maryland đã lặng lẽ dời 4 bức tượng liên quan đến Liên quân miền Nam ở trong đêm mà thôi. Và trong cái việc mà đập phá những cái tượng này thì có một người gốc Việt bị bắt vì tham gia phá hỏng tượng. Đó là tên là Ngọc Loan Trần, là một trong 4 người biểu tình bị bắt vì đã kéo đổ cái bức tượng lính Liên minh miền Nam trong ở trong tiểu bang North Carolina. Và văn phòng cảnh sát của quận Durham bắt 4 người liên quan đến cái vụ này. Và những người này bị cáo buộc là phá hỏng tượng, gây thiệt hại tài sản, tham gia bạo động và kích động người khác tham gia, gây thiệt hại về tài sản vượt 1.500 tiền đô la. Thompson là người trèo lên và buộc dây thừng vào cái bức tượng khánh thành năm 1924 để những người biểu tình kéo đổ xuống. Vài giây sau khi tượng đổ thì người biểu tình đã bắt đầu đập phá cái bức tượng đồng. 3 trong số 4 người bị bắt liên quan đến Đảng Công nhân Thế giới và đảng này giúp tổ chức cuộc biểu tình ở Durham nhằm phản ứng trước cái vụ bạo lực gây chết người cuối tuần trước trong cuộc tuần hành của người ủng hộ chủ nghĩa da trắng thượng đẳng tại thành phố Charlottesville. Những người mà ủng hộ chủ nghĩa này đã tuần hành để phản đối chính quyền Charlottesville có ý định dỡ bỏ tượng tướng Robert Lee, người đã lãnh đạo Liên minh miền Nam thất bại trong cuộc nội chiến trong giai đoạn 1861 cho đến năm 1865, là Liên minh ban đầu gồm 7 tiểu bang ở miền Nam nước Mỹ không xóa bỏ chế độ nô lệ đối với người da màu. Nhưng mà dù mà bạo lực đã nổi lên thì giữa những người viên chức của chính phủ về việc dỡ bỏ biểu tượng của Liên minh miền Nam thì North Carolina đã có luật bảo vệ những tượng này. Vì vậy cho nên những người nào mà phá đổ tượng này thì bị bắt. Và cái cô mà Ngọc Loan Trần này là người Mỹ gốc Việt cũng đã bị bắt rồi. Cho nên chúng ta thấy rằng bạo loạn bây giờ giữa cái việc mà da trắng và da đen bây giờ cũng đã nổi lên nhiều nơi, cũng có cuộc biểu tình, không biết là bạo động này chừng nào mới chấm dứt cho Quang Hưng.
Vâng, vì sợ có những cái cuộc bạo động xảy ra giữa người da màu và những người da trắng, cho nên là trong cái buổi lễ ngày hôm qua, lễ tang tại một cái hí viện ở bên Charlottesville, tiểu bang Virginia, thì cảnh sát của cái tiểu bang này đã được phái đến, họ đóng chốt trên cái con đường để có thể sợ rằng đó là ngày hôm qua đó thì cái nhóm những người da trắng có tư tưởng kỳ thị đó thì họ nói rằng là họ sẽ có mặt. Nhưng mà khi mà cái buổi lễ được tổ chức vào ngày hôm qua thì không có những cái nhóm như thế có mặt ở đó. Nhưng mà cảnh sát cũng như là lính quân đội của tiểu bang này cũng đã được phái đến. Và trong cái buổi lễ vào ngày hôm qua, người ta cũng có thấy là rất nhiều cư dân ngay trong cái thành phố này, những người đi du lịch từ xa tới và các nhà lãnh đạo về tôn giáo, họ đều có mặt tại đây để tưởng nhớ cái cô Hayer là cái người đã bị chiếc xe đâm chết. Thì cái người tài xế là ông James Alex Field Jr. mới có 20 tuổi thôi, là xuất thân từ tiểu bang Ohio. Thì ngay từ tuổi nhỏ là cái ông này cũng đã ngưỡng mộ đến Hitler rồi và cũng có cái tư tưởng về của cái nhóm Đức Quốc xã. Thì hắn đã bị bắt về cái tội là đâm chết, đụng xe, coi như là chết người và một số những cái trọng tội khác. Thì những cái thành viên trong gia đình của cái người phụ nữ trẻ mà bị xe cán chết này trong cái buổi biểu tình vào hôm thứ Bảy vừa rồi thì họ cũng nói rằng là lợi dụng trong cái buổi lễ đó để mà kêu gọi giống như là một cái buổi biểu tình thương khóc cho bà, nói rằng đó là bà mẹ thì nói rằng là đây là cái hướng tốt nhất để mà có thể vinh danh con gái bà tên là Hitler Hayler, tức là chúng ta cần phải tiếp tục tranh đấu cho cái sự bất công. Cái chết của bà Hay vào xảy ra vào hôm thứ Bảy thì Tổng thống Donald Trump cũng đã lên tiếng hai cái quan điểm khác nhau. Và như vậy đó, thì một lần trước thì ông cũng có nói là hai phía đều phải có trách nhiệm. Nhưng mà sau đó thì cũng có một cái thông cáo khác là lên án những cái nhóm người da trắng. Nhưng mà cuối cùng thì Tổng thống cũng nói rằng là cả hai phía đều có lỗi. Và cả hai phía đều có những cái người rất là tốt. Riêng về cái bà Hayer thì cũng nói thêm đây là một trong những cái người mà sống tại cái thành phố Charlottesville. Thì 19 người cũng đã bị thương trong cái vụ mà cái chiếc xe đụng phải. Thì đây được xem là từ xưa đến giờ trong hơn cả nhiều năm nay chưa bao giờ có một cái cuộc biểu tình lớn mà có những cái người da trắng có cái tư tưởng kỳ thị lại có thể tụ tập đông như vậy. Bao gồm ngay cả những cái người có tư tưởng về Đức Quốc xã rồi cái nhóm đầu trọc và cái nhóm KKK họ tụ tập ở bên Charlottesville để mà chống lại cái việc mà cái thành phố này đã tháo bỏ cái bức tượng của tướng Robert E. Lee của quân đội miền Nam trong cái thời nội chiến của Hoa Kỳ để nhân phục.
Đúng như vậy đó anh Quang Hưng, mà như chị Thu Nga và nhận định quả thật chúng ta không thể nào ngờ là cái nước Mỹ bây giờ dưới cái thời đại của Donald Trump hướng dẫn mà lại trở lại cái tình trạng mà tưởng đã qua lâu rồi, cái gọi là cái tinh thần kỳ thị người trắng đối với người da đen diễn ra trong cái cuộc mà nội chiến từ bao nhiêu năm trước rồi, bây giờ thì nó lại nổi trở dậy. Và những cái nhóm mà KKK đó, cái nhóm mà chuyên môn mà đi triệt hạ giết người da đen đó, bây giờ cũng không ngờ là bây giờ cũng còn rất là đông, và bây giờ họ lại túa ra để mà đi mà biểu tình khơi khơi như vậy. Thì đây là cách rất là lạ, cũng như là cái anh chàng thanh niên mà phêu 20 tuổi đó mà dùng cái xe đâm vào đó, thì bây giờ mới thấy là anh chàng này là đặc sệt, là một tay kỳ thị mà chuyên môn mê Hitler, là cái nhà độc tài của nước Đức ngày xưa mà theo cái chủ nghĩa mà quốc xã Nazi đó, thì bây giờ lại trỗi dậy. Và thật là oan uổng cho cái cô mà Hitler hay cũng còn trẻ lắm, mới có 32 tuổi thôi, bị chết oan vì đụng xe chết. Thế nhưng mà cô này thì bây giờ mới khám phá ra là trước khi mà cô ấy đi tham gia cái cuộc biểu tình, cô đã từng lên Facebook mà đưa ra cái tư tưởng là nên cần phải phẫn nộ. Nếu bạn không phẫn nộ thì bạn không là người lưu tâm tới cái tình trạng mà kỳ thị da trắng đối với người da đen. Và bây giờ như anh Quang Hưng vừa nói, bà mẹ của cô này, của cô Hayer nữa, bà Susan Pro thì cũng lên tiếng nhấn mạnh là phải nêu cái tinh thần của cô Hayer, tức là không thể nào mà có thể mà có thể có kỳ thị được. Nước Mỹ này cần phải có những cái sự bình đẳng với tất cả những cái sắc dân. Thế nhưng mà ông bố của cô Hayer đó, ông Mark Hayer đó, thì lại nên kêu gọi là tha thứ lẫn cho nhau đi, hãy ngưng những cái cuộc xung đột đi. Ông này lại là một cái người theo Thiên Chúa giáo, và ông nói rằng là cái giáo huấn của Thiên Chúa là phải bắt đầu từ cái sự tha thứ và thôi ngưng tất cả cái mọi cái sự mà thù ghét. Thành cái chuyện này bây giờ nó lây lan ra nhiều ở trên cái phương diện khác nhau, nhưng mà chỉ có ông Donald Trump là những người bây giờ đương bị tấn công nhiều nhất bởi chính những cái lãnh tụ của Đảng Cộng Hòa, mà từ trước đến nay vẫn thường là bênh vực ông. Ngay cả ông Paul Ryan, tức là chủ tịch của phía Quốc hội Hạ viện đó, về phía Đảng Cộng Hòa cũng phải lên tiếng rõ ràng là chủ nghĩa da trắng tượng đàn là đáng kinh tởm và không thể là nhập nhằng trong cái chuyện mà cáo buộc này. Trong khi đó thì ông thượng nghị sĩ Marco Rubio thể tuyên bố dữ dằn hơn nữa, ông bảo ông tổng thống Donald ông không thể nào quy trách những cái người theo mà chủ nghĩa da trắng yêu Việt chỉ có một phần trách nhiệm, họ là hoàn toàn là trách nhiệm trong cái vụ này. Trong khi đó ông thống đốc của bang Ohio, ông John Kasich, là cái người mà đã từng ra tranh cử tổng thống với ông Donald Trump trước kia đó, thì nói thẳng là ông Donald Trump, tổng thống Mỹ, phải lên án cái nhóm thù hận này. Trong khi đó thì ông Donald Trump thì ông lại nói trước sau không có giống nhau. Lần đầu tiên thì ông nói kiểu mà nửa chừng, nói là trách nhiệm kể cả hai phía. Thế nhưng mà sau đó thì dưới cái áp lực thì ông lại nói lại không, ông nêu đích danh cái nhóm KKK, cái nhóm mà thù hận da trắng. Nhưng mà mới sau đó thì ông lại chữa lại, ông lại nói trở lại cái luận điệu y hệt như là cái lần đầu tiên khi mà ông đến New York. Thì ông lại bảo rằng là nhìn hay cả đôi bên xem, cả đôi bên đều có trách nhiệm. Thành ra kể cả những cái lời tuyên bố mà trước sau như thế, bây giờ ông đương là một trong những nổi lên cái lòng những căm phẫn nhắm vào cái lời tuyên bố kỳ lạ của ông ấy. Mà cái điểm lạ là cái ông David Đức là một cái tay mà thủ lãnh của cô kê cô đang nổi tiếng, thì lại lên tiếng ca ngợi ngay lập tức sau khi mà ông Donald Trump phát biểu và cảm ơn Tổng thống vì sự chân thành cam đảm nói lên cái sự thật về cái vụ Charlottesville. À, thì giờ đây là một trong những cái hoạt cảnh mà bây giờ không biết là dẫn tới đâu. Nhưng mà sau khi những lời tuyên bố của Donald Trump đó, thì ông chính, ông thượng nghị sĩ ở phía đảng Dân Chủ đó, ông Schumer đó, thì là nhắn nhủ với ông Donald Trump rằng khi mà David Tett, thủ lãnh của KKK, mà lại lên tiếng ca ngợi ông đó, những cái lời phát biểu của ông thì có nghĩa là ông đã rất là sai rồi. Tất cả những tổng thống nước Mỹ từ trước đến nay đều tìm cách đoàn kết chứ không chia rẽ, và không ai lại có thể đứng về phía KKK, phía mà những người phát biểu mà sai trái như vậy. Và ngay trên phương diện quốc tế thì bà Thủ tướng Theresa May của Anh cũng phát biểu cho rằng lời phát biểu của ông Trump là một cái điều không đúng. Và chúng ta đã biết là hai ông tổng thống nước Mỹ đó, hai bố con đó, ông George Bush bố và ông con trai lại ra chung một cái thông báo là nhắc nhở là trong tuyên ngôn độc lập Mỹ mọi người phải bình đẳng và có quyền bình đẳng. Có thể nói lần đầu tiên bây giờ thấy hai bố con ông cựu tổng thống Mỹ lại ra thông báo chung cùng một lúc trong cái vụ này như vậy. Chị Thu Nga,
ông Trump nói cái gì thì cũng bị chỉ trích hết. Ông nói là lỗi cả hai phía thì cũng đâu có cái gì sai lầm lắm đâu. Nhưng mà tất cả những cái lời gì của ông Trump đưa ra thì cũng bị chỉ trích hết. Đó là một cái chuyện rất là thường. Nhưng mà vì đối mặt với cái sự chỉ trích này cho nên là những người mà theo chủ nghĩa da trắng ưu việt, những người biểu tình phản đối về cái vụ bạo động chết người cuối tuần qua thì coi như là cứ phản đối hoài. Và hôm 16 tháng 8 thì Tổng thống loan báo giải thể hai hội đồng cố vấn thương mại gồm những người giám đốc điều hành các tập đoàn hàng đầu của Mỹ sau khi có ít nhất là 7 CEO thông báo từ chức rút ra khỏi các hội đồng này vì những lời phát biểu của ông Donald Trump. Chỉ có ông Obama nói cái kiểu mà chung chung là con người sinh ra thì đều có nhân chi sơ tánh bổn thiện, là đều là người tốt hết. Thế nhưng mà vì cái môi trường, vì cái hoàn cảnh mà trở nên người xấu, cho nên là kêu gọi cái sự mà tha thứ yêu thương thì là ông lại được, nghĩa là coi như là được hoan nghênh. Nhưng mà cũng về cái vấn đề ông Trump thì ông này người ta nói rằng ông nay thì nói này, mai thì nói kia. Và cái việc mà ông nói về ông Kim Jong-un đó, thì trước tiên ông dọa ông Kim Jong-un, nhưng bây giờ ông có một kế hoạch khác. Cho nên bây giờ bất ngờ quay sang khen ông Kim Jong-un này là khôn ngoan. Và ngày hôm qua thì Tổng thống Donald Trump bất ngờ đăng một cái dòng chữ trên Twitter. Dĩ nhiên là ông chỉ tweet thôi. Với lời khen ngợi dành cho ông Kim Jong-un, ông Trump viết rằng ông Kim đã đưa ra một quyết định rất khôn ngoan và sáng suốt, nếu không hậu quả sẽ rất khó lường và không chấp nhận được. Quyết định được ông Trump nhắc tới là việc ông Kim Jong-un này hoãn tấn công đảo Guam. Thì ông thật tình ra ông Kim Jong-un này thì ông chỉ có dọa dẫm thôi, còn có việc mà ông tấn công được hay không thì là một chuyện khác. Nhưng mà ông Donald Trump bây giờ khen như vậy, và đảo Guam cách Bắc Hàn khoảng là 3.400 cây số. Đây là một căn cứ quân sự quan trọng của Hoa Kỳ, nơi mà có trú đóng 6.000 binh sĩ và có rất nhiều vũ khí tối tân. Và trước đó ít ngày thì Bắc Hàn tuyên bố sẽ dội 4 quả hỏa tiễn vào đảo Guam, và kế hoạch tấn công các hòn đảo này đã được ông Kim Jong-un thông qua. Tuy nhiên, ngày 16 tháng 8 thì ông Kim Jong-un tuyên bố là chưa có tấn công đảo Guam đâu, để theo dõi thêm hành động của Mỹ đã. Và hãng thông tấn của Bắc Hàn nói rằng cái việc mà ngừng kế hoạch tấn công vào đảo Guam nhằm ngăn chặn leo thang quân sự trong cái khu vực vốn đang xấu đi từ vài tuần trở lại đây. Và cái tuyên bố hòa hoãn của Bắc Hàn đến cũng chỉ ít lâu sau khi những viên chức cao cấp của Hoa Kỳ xem nhẹ cái biện pháp quân sự đối với chương trình nguyên tờ hỏa tiễn của Bắc Hàn. Vì vậy cho nên họ cho rằng ông Donald Trump thì đã thay đổi cái lập trường hay là thay đổi cái lời tuyên bố, mà dĩ nhiên ông chỉ đăng trên Twitter thôi chứ ông không có đăng trên những cái tờ báo lớn. Nói một cách khác là những tờ báo lớn không có được ông ủng hộ đó Quang Hưng.
Vâng, ông cứ chê rằng nó là những cái tờ báo đó toàn là những cái tờ báo đăng những cái tin vịt, đăng những cái tin bịa ra chứ không phải là tin thật. Cho nên là cái việc mà ông tweet thì nó chắc ăn nhất. Nói về phía bên Bắc Triều Tiên thì họ quả tình là chắc cũng không có dám bắn gì cả. Nhưng mà phía bên Nhật hoặc là phía bên Nam Hàn là Hoa Kỳ thì cứ tiếp tục tập trận. Chẳng hạn như là ngày hôm nay thì phía bên quân đội của Nhật và quân đội của Mỹ là họ đã tập trận mà bắn đạn thật ở miền Nam, miền Bắc của phía bên Nhật Bản. Và như vậy đó thì cái tình hình căng thẳng nó vẫn tiếp tục căng thẳng mà thôi, khi mà Bắc Triều Tiên họ nói rằng là họ chưa có việc là nhớ sử dụng đến là cái kế hoạch mà họ đã đưa ra là bắn 4 quả hỏa tiễn vào trong đất của đảo Guam. Thì bây giờ cái tình hình nó cũng đã dịu lại đôi chút. Nhưng mà trở lại Việt Nam thì bây giờ người ta vẫn không có biết là hiện nay giờ ông Chủ tịch Cộng sản Việt Nam Trần Đại Quang, ông này đi đâu, chữa bệnh hay là đã chết hoặc là đã bị bắt hay là như thế nào như thế nào. Bởi vì ông Chủ tịch Trần Đại Quang này là một trong những cái tứ trụ của triều đình quyền lực nhất ở Hà Nội mà không hiểu lý do tại sao đã lâu rồi mà không thấy ông xuất hiện. Thì nhiều cái tin đồn cho thấy thì có người họ này họ đón này đón kia, nhưng mà phải nói về một cái trang web mà không có rõ nguồn gốc mang cái tên là ông Chủ tịch Trần Đại Quang thì lại là nằm trong số những cái trang web ở Việt Nam bây giờ có nhiều người đọc nhất, đọc hơn bất cứ những cái trang web nào khác. Thì cái tên của ông Quang cũng vậy, khi mà đi vào trên trang web thì người ta thấy là nhiều người họ đi tìm cái cụm chữ chẳng hạn như là Trần Đại Quang đi đâu, hoặc là Trần Đại Quang bị bệnh, hay là Trần Đại Quang đi chữa bệnh, để mà họ tìm những cái bài viết ở trên Google có liên quan đến ông Trần Đại Quang. Thì so với lại tất cả những cái viên chức của gọi là cái bộ tứ quyền lực của Cộng sản Việt Nam thì có bao gồm là có ông Tổng Bí Thư, có ông Thủ tướng, có Chủ tịch Quốc hội. Thì ông cái trang web của ông Chủ tịch Quang này nổi nhất hiện nay. Thì 2 năm trước có nhiều cái tin đồn, dĩ nhiên là người ta thấy khi mà có những cái tin đồn thì thế nào cũng có kết quả, mà cái kết quả nó gây ngạc nhiên cho nhiều người. Chẳng hạn như là 2 năm trước người ta tin đồn rằng là cái ông Bí Thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Bá Thanh, lúc bây giờ cũng nóng lắm, là sau một thời gian thì ông này cũng bị chết. Rồi những cái tin đồn như là bị đầu độc hoặc là bị này chuyện kia, và cuối cùng ấy thì báo chí ở Việt Nam cũng phải nhảy vào trong cuộc để mà họ có thể giải thích, nhưng mà vẫn có những cái lời lẽ mà người ta vẫn chưa biết được cái sự thật. Còn bây giờ đó thì cái tình bệnh tình của ông Chủ tịch Việt Nam Trần Đại Quang thì không có biết là nó như thế nào, và cái việc mà người ta đồn đoán nó vẫn là cái đồn đoán ăn dương phục.
Vâng, đúng như vậy. Cái vụ mà cái trang web của mang tên Trần Đại Quang bây giờ là nổi lên những cái đồn đãi đủ thứ chung quanh cái nhân vật này, là có thể là bị bệnh, có thể được đưa đi chữa bệnh, hay là nhiều tin đồn đoán khác nhau. Ở Việt Nam là chuyên môn có những cái loại mà web của website giả nữa, chứ không phải là fake news như là ông Donald Trump bảo là những cái báo giới ở Mỹ mà chuyên môn đưa những cái tin giả đâu. Ở Việt Nam thì càng ngày có nhiều những cái tin mà khó hiểu quá. Chẳng hạn như cái vụ Trịnh Xuân Thanh đó, bây giờ nó ồn ào cho tới bây giờ chúng ta đã thấy là lần đầu tiên đó, mà cái tin này được xuất phát là và Trịnh Xuân Thanh bị bắt cóc, mà lại công an cảnh sát của Việt Nam mà sang tuốt bên Đức để bắt cóc áp tải về Mỹ, đấy là một cái điều rất là khó hiểu. Và bây giờ nước Đức thì phản đối, Bộ Ngoại giao lên tiếng chính thức phản đối. Chúng ta đã thấy rằng là cái người phát ngôn Bộ Ngoại giao đó, cái bà mà Lê Thị Thu Hằng đã lên tiếng lần đầu tiên nói là chúng tôi rất là tiếc về những cái lời tuyên bố của Bộ Ngoại giao Đức. Nhưng bây giờ đó thì Đức lại đòi yêu cầu chính thức là phải dẫn độ Trịnh Xuân Thanh trở lại bên Đức để mà nước Đức xét xử theo đúng theo những cái luật của nước Đức, và bảo là luật quốc tế, bởi vì là bắt cóc như vậy thì là vi phạm vào luật quốc tế. Và mấy ngày hôm qua đây thì cái bà Lê Thị Thu Hằng, phát ngôn Bộ Ngoại giao, lại nói là tôi xin khẳng định là Việt Nam coi trọng mà muốn duy trì cái phát triển quan hệ đối với nước Đức, nhưng mà bà lờ đi cái điều kiện rằng là Đức là bây giờ yêu cầu là phải đưa Trịnh Xuân Thanh về, để hoặc là xin Trịnh Xuân Thanh xin có thể xin tị nạn chính trị, hoặc là nếu mà bên chính quyền Cộng sản Việt Nam mà muốn dẫn độ thì phải làm cái thủ tục để xin dẫn độ rồi nước Đức cứu xét. Thế nhưng mà cho tới nay cái tình hình nó vẫn lằng nhằng, và cái chính thức mà của Bộ Công an ra thông báo vẫn nói là Trịnh Xuân Thanh là cái người ra tự ý ra đầu thú, chứ không có cái vụ bắt cóc gì cả. Nhưng mà hiện thời thì Trịnh Xuân Thanh theo những tiếng rửa chót là đương bị giam để chờ ngày ra tòa. Chị Xuân Thanh.
Cái ông này đó thì là bị Bộ Công an của Việt Cộng sản Việt Nam truy nã từ tháng 9 năm ngoái lận. Và trước khi bị truy nã, ông này là phó chủ tịch của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hậu Giang. Ông Thanh tháng 8 năm 2016 xin nghỉ phép một tháng với lý do là ra nước ngoài chữa bệnh, nhưng mà hết phép thì ông không trở lại và mọi liên lạc bị cắt đứt và ông bị bắt cóc giống như là chúng ta được biết. Nhưng mà về cái việc này đã làm cái gây cái căng thẳng, cái chuyện mà ngoại giao, sự việc ngoài cái ngoại giao giữa Đức và Việt Nam. Nhưng mà về cái việc mà cái bản tin mà Quang Hưng vừa mới nói đó, ông cái ông mà Trần Đại Quang nổi lên á, bây giờ người ta hỏi rằng ông Trần Đại Quang đi đâu, ông Trần Đại Quang bị bệnh hay Trần Đại Quang đang đi du lịch vân vân. Theo của chúng tôi được biết là ông Trần Đại Quang đã đi bán muối rồi. Đi bán muối là tốt nhất. Mấy ông này cứ đi bán muối là lần lần là nước Việt Nam sẽ được hòa bình thôi, Quang Hưng và anh Dân Phục, đúng không? Biết đi bán muối là chết. Mà không biết tại sao người ta nói chết là đi bán muối.
Mấy ông cộng sản Việt Nam mà đi bán muối, mà muối ở bên Hà Tĩnh và nghe cái bị mà nhiễm mà Formosa chắc cũng không ai mua quá.
Muối gì cũng không mua, cá không mua, muối cũng không mua luôn.
Vâng, đúng như vậy. Ở Việt Nam thì có nhiều cái tin rất là kỳ lạ, mà nếu mà chúng ta đã sống quen ở bên này không thể hiểu được. Bởi vì cái tình trạng Việt Nam gần như là, gọi là có nhà nước cộng sản nhưng mà chẳng có một cái thứ luật pháp nào được tôn trọng cả. Hiện nay có những cái tin là cái vụ Formosa đó, thì ông Nguyễn Xuân Phúc, ông thủ tướng CLM của chị Thu Nga đó, đi ra một cái lệnh coi như là kỷ luật cho những cái viên chức cao cấp bị trách nhiệm trong cái vụ Formosa này. Nhưng mà tất cả những cái viên chức này đó bị kỷ luật mà theo như ở Việt Nam nói là giống như là phạt quý tộc cái thời Trung Cổ, tức là bây giờ chỉ tước cái chức vụ, mà cái chức vụ đó thì đã bị giải thể lâu rồi. Thì đây là một cái điều rất là buồn cười. Bây giờ mới ra thông báo kỷ luật của 4 cái viên chức cao cấp mà dính líu đến vụ mà Formosa mà ở Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên rồi bị kiện cáo đó. Formosa đã chịu trách nhiệm rồi, thì theo những cái quyết định vừa kể của ông Nguyễn Xuân Phúc thì là cái ông Nguyễn Minh Quang, cựu Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường đó, chỉ bị cảnh cáo thôi, còn những cái nhân vật phụ tá của ông thì được coi như là bãi chức, mà cái chức này thì đã không còn nữa từ lâu, và bây giờ mới ra thông cáo coi như là kỷ luật. Thì thật là đúng là phạt như là phạt quý tộc thời Trung Cổ vậy thôi, chị Thu Nga.
Là quý tộc thời Trung Cổ chắc đúng. Vâng, đến đây thì phần điểm tin đọc báo của anh Dương Phục, Quang Hưng và Thu Nga hết giờ rồi, xin được tạm ngưng. Và rất mong rằng anh Dương Phục sẽ mua cái sản phẩm mới của Quang Hưng, đó là mưa khô, mưa phơi khô. Vâng, và xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chương trình kỳ tới.
Vâng, xin chào chị Thu Nga, anh Quang Hưng, chúc ngày làm việc vui.
Vâng, chào anh Dương Phục, chị Thu Nga.